Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, trong nhiều tháng qua, tôi và quý ông bà anh chị em đã học một loạt bài rất lớn với đề tài là những nguyên tắc sống đạo. Chúng ta đã học hơn 60 nguyên tắc sống đạo rồi. Và tuần qua, tôi và quý bà anh chị em đã học những nguyên tắc sống đạo mà Đức Chúa Giêsu đã dạy trong sách Ma-thi-ơ mà chúng ta đã học nhiều tháng qua. Tuần vừa qua chúng ta học ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 10 và chúng ta đã học về ba nguyên tắc sống đạo ở trong câu 24 đến câu 39. Thứ nhất là đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nguyên tắc thứ hai mà Chúa Giêsu dạy ở trong khung Kinh Thánh mà chúng ta học qua trong tuần vừa qua, đó là phải yêu Chúa hơn yêu ai hết. Và nguyên tắc thứ ba cũng trong phần Kinh Thánh đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải vác cây thập tự giá mà đi theo Ngài. Đó là ba nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý ông bà anh chị em đã học trong tuần vừa qua ở trong sách Ma-thi-ơ. Và hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học sách Ma-thi-ơ, nhưng chúng ta bắt đầu học qua Ma-thi-ơ đoạn thứ 11 để học về những nguyên tắc sống đạo của Đức Chúa Giêsu nữa. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 đến câu 30 chép như thế này: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ba câu Kinh Thánh đó, Chúa Giêsu đã dạy cho các người đương thời, và bây giờ Ngài dạy tôi và quý ông bà anh chị em chiều nay trong đền thánh của Ngài tại đây, là ba nguyên tắc sống đạo rất là quan trọng mà nếu tôi và quý ông bà anh chị em nghe, chúng ta học, chúng ta thực hành thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đổ tràn phước hạnh chúng ta nhiều vô kể. Thưa quý ông bà anh chị em, nguyên tắc sống đạo thứ nhất trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, Đức Chúa Giêsu phán: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Như vậy nguyên tắc đầu tiên trong phân đoạn này mà Chúa Giêsu dạy, đó là Ngài kêu gọi chúng ta đến cùng Ngài, hãy đến cùng Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhưng tôi và quý bạn xem là những người trong thời đại này, ai nấy cũng đều mang nhiều gánh nặng và nhất là sự mệt mỏi lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không thời đại nào bằng thời đại mà chúng ta đang sống đây. Biết bao nhiêu người đã mệt mỏi sờn ngã, biết bao nhiêu người mang những gánh nặng mà không mang nổi. Họ sầu khổ, họ đau đớn, họ tìm mọi phương cách giải quyết. Có những người đi làm việc quần quật từ sáng cho tới tối mới trở về nhà, thân thể rã rời, mệt mỏi, ăn không ngon và ngủ thì không đủ giấc, thức dậy phải đi làm nữa. Và người ta mô tả như là một người đi cày cực nhọc, mệt mỏi lắm. Thưa quý bà anh chị em, có những người vợ giàu không đi làm nhưng ở nhà phải chăm sóc con, phải nấu nướng cho cả gia đình ăn, rồi phải đưa con đi học, rước con trở về, và ngày nào cũng như nấy, mệt nhòa cả ngoài cả thân thể. Thưa quý bà anh chị em, mệt nhọc lắm, gánh nặng gia đình như vậy cũng rất là nặng nề. Có những người khác thì phải mang trọng bệnh nằm đó một mình, có những người chăm sóc cực khổ nặng nề mệt mỏi vô cùng, có những người gặp những thử thách khổ đau, có những người buồn bã vì sự này sự nọ, và bao nhiêu đầy ắp trong cuộc đời của họ làm cho họ mệt mỏi sờ ngã và buồn thảm vô cùng. Thưa quý bà anh chị em, tôi mới đi thăm một xui gia ở tại Đà Nẵng. Ông nằm ở trên giường 7 năm thưa quý bà anh chị em, và khi tôi đến thì không còn biết gì, chỉ nhìn mà cầu nguyện cho ông mà thôi. Bà và các con thì quần quật tối ngày để chăm sóc, thật cực khổ, gánh nặng thật là nặng nề vô cùng. Và đó là chưa nói đến những gánh nặng khác nữa trong cuộc đời của con người, có biết bao nhiêu gánh nặng phải mang nặng lắm, và đặc biệt là mệt mỏi và buồn thảm vô cùng. Đối với một số người mang những cái nặng đó, họ tin rằng mình đã bị một sao quả tạ nào đó chiếu vào. Người Việt Nam mình thường nghĩ rằng khi một người sinh ra thì phải chịu ảnh hưởng của một vì sao nào đó trên trời. Nếu gặp một vì sao tốt thì cuộc đời của họ sẽ thảnh thơi, nhưng nếu gặp một vì sao xấu, sao quả tà chiếu, thì họ mệt mỏi sờ ngã, đau khổ buồn thảm vô cùng. Vì vậy nếu quý bạn cho em theo dõi tin tức sau Tết thì ngày 14-15 tức là rằm tháng Giêng, thì người ta đổ xô đi các đền chùa để mà cầu sao giải hạn. Việt Nam ung ung đổ đi hàng triệu người thưa quý bà anh chị em đi đến các chùa chiền, và điều đó nói lên cho biết rằng có hàng triệu người đang mệt mỏi, đang khổ đau, đang gánh nặng vô cùng. Vì vậy họ phải đi tìm một phương pháp. Có những người đến chùa chiền, có những người đi đến thầy những bói khoa xin xăm, rồi ngay cả đồng bóng để tìm phương giải cứu. Có những người đi đến những bạn bè để giải khuây hầu cho nhẹ cái gánh nặng của cuộc đời khỏi mệt mỏi. Nhưng thưa quý bạn chị em, đến với những người đó không ít gì cả, và đôi khi làm việc những việc rối lên làm cho người ta sợ hãi. Bạn bè đôi khi chẳng giúp được gì, nhưng mà làm cho chúng ta khổ sở càng hơn nữa thưa quý bà anh chị em. Bây giờ con người chúng ta đối diện những khổ đau đó chúng ta phải làm sao? Gia Cơ dạy gì? Ở trong sách Gia Cơ đoạn 5 thưa quý bà anh chị em, ông dạy rằng trong anh em có ai buồn bã chăng, người ấy hãy làm gì? Người ấy hãy cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là gì thưa quý bà anh chị em? Cầu nguyện có nghĩa là chúng ta đến với Chúa Giêsu, trình bày nỗi niềm đau thương của mình, những mệt mỏi của mình, gánh nặng của mình trình cho Chúa, và xin Chúa cất đi những mệt mỏi buồn thảm đó cho chúng ta. Vì vậy mà Chúa Giêsu khi Ngài sống với giữa các môn đồ và những người đương thời, Ngài đã dạy chúng ta một nguyên tắc sống đạo căn bản mà chúng ta cần phải nghe Chúa Giêsu dạy. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy làm gì? Hãy đến với ai? Ngài nói rằng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đến với người đời, đến với các thần này thần khác không giải quyết được gì đâu, chỉ làm cho chúng ta sợ hãi mà thôi. Vì bói ra ma quét nhà ra rác, và người ta bói khoa làm cho chúng ta sợ hãi càng thêm, không ích lợi gì cả. Nhưng đến Chúa Giêsu thì Ngài nói rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta được an nghỉ, sự bình an, sự thỏa lòng, sự yên tâm để mà sống cuộc đời này đẹp lòng Chúa. Chúa, thưa quý bà anh chị em, đương thời Chúa Giêsu, nếu quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy có hàng ngàn hàng vạn người đi đến với Chúa Giêsu để xin Ngài giải quyết cho những mệt mỏi, những gánh nặng của cuộc đời mà họ không chịu nổi. Có những người què đến với Chúa Giêsu thì được đi, người mù được thấy, người câm được nói. Có những người bị ma quỷ ám thì Chúa đuổi quỷ ra, họ nhẹ nhàng, họ thảnh thơi. Thậm chí có những người bệnh trọng, bệnh nặng nề, ngay cả những người chết đi nữa Chúa cũng kêu sống lại. Đến với Chúa Giêsu mọi sự đều giải quyết. Chúa làm cho những gánh nặng vơi đi, mất đi. Ngài đã làm cho những mệt mỏi tan biến, họ sống cuộc đời vui thọ lắm, thưa quý bà anh chị em. Ở trong sách Mác đoạn 5 câu 21 đến câu 34, ông Mác kể chuyện đương thời Chúa Giêsu có một người bị bệnh mất huyết nặng lắm, 12 năm chịu đựng khổ đau vô cùng, chạy biết bao nhiêu thầy thuốc nhưng mà không giải quyết được, không ai cứu được. Một ngày kia bà nghe Chúa Giêsu đi ngang qua, bà nghĩ rằng bây giờ làm sao gặp mặt Chúa Giêsu được, vì dân chúng đông lắm, làm sao có thể gặp Ngài để xin Ngài giải quyết cuộc đời của mình. Bà nghĩ rằng bây giờ ráng chen tới để mà rờ được cái áo Chúa Giêsu cũng được. Và bà đặt niềm tin nơi Chúa như thế, rồi bà cứ chen lấn, bà rờ được cái áo Chúa Giêsu. Ngay giờ phút đó, bệnh huyết lậu của bà được ngưng ngay, và Chúa Giêsu say lại nói rằng: ai đã rờ áo ta? Bà quỳ xuống trước mặt Chúa, lại: Chúa, con vừa rờ áo Ngài. Chúa Giêsu nói rằng: bệnh ngươi đã được sạch rồi, lành rồi, hãy đi cho bình an. Đến với Chúa Giêsu được giải quyết ngay những gánh nặng của cuộc đời, những mệt mỏi cuộc đời của bạn chứ. Một người khác ở trong Mác đoạn 7 câu 24 đến 34 nói về một trường hợp của người đàn bà ở tại xứ Canaan, ở tại thành Ti-rơ. Bà có một đứa con gái yêu dấu, bà thương lắm, nhưng nó bị ma quỷ ám làm cho điên loạn, khổ sở vô cùng. Bà đã đem hết cho thầy này thầy khác nhưng mà không ai đuổi quỷ được. Một lần kia Chúa Giêsu vượt biên giới Do Thái đi qua xứ Canaan, và bà đi tới một mình để con ở nhà và cầu xin Chúa thương xót để chữa lành cho bà. Nhưng bà vừa tới gặp các môn đồ Chúa Giêsu thì họ ngăn cản không cho bà gặp Chúa Giêsu. Bà buồn lắm, bà muốn gặp Chúa Giêsu nhưng mà không gặp được. Và cuối cùng thì bà cứ theo mãi và gặp Chúa Giêsu: xin Ngài thương xót con của bà, vì bà khổ sở, bà mệt mỏi lo lắng cho con không chịu nổi nữa. Chúa Giêsu ban đầu Ngài từ chối vì Ngài nói rằng Ngài chỉ lo cho người Do Thái mà thôi, không lo cho người ngoại quốc. Nhưng rồi bà này để nói rằng bà chỉ xin những cái gì mà còn rớt lại, với bánh mì rớt xuống bàn, bà muốn xin những ân sủng đó mà thôi. Và Chúa Giêsu thấy bà có đức tin lớn, Chúa nói rằng: con hãy về đi, con của con sẽ lành bệnh, quỷ đã xuất ra rồi. Và quả thật bà trở về thì con bà được Chúa chữa lành quỷ ra khỏi. Bà vui mừng và gánh nặng đã cất khỏi cho bà, mọi mệt mỏi chăm sóc cho con bây giờ không còn nữa, bà sung sướng lắm. Nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý bạn cho em cần phải thực hành, đó là hãy đến với Chúa Giêsu trong mọi trường hợp của hoàn cảnh cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta mệt mỏi quá, gánh nặng quá trong cuộc đời, chịu không nổi, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu chúng ta. Trong những hoàn cảnh đó, người ta nói rằng chỉ có trời cứu mà thôi, không ai cứu được cả, thưa quý bạn cho em. Vì vậy đừng có chạy theo thần nào khác của đời này, đừng có nhờ bói khoa là tin vào những cái gì của đời này. Hãy đến với Chúa Giêsu đi. Chúa nói rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Tôi và quý bạn chăm trong một hoàn cảnh nào của cuộc đời mình, của gia đình mình, của công việc làm ăn của mình, bao nhiêu mệt mỏi khổ sở đau đớn hay là gánh nặng, hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy nói với lại Ngài một lời đi, Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta. Nguyên tắc thứ nhất là vậy. Nhưng nguyên tắc thứ hai mà Chúa dạy chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta mà vừa đọc nữa, đó là gì nữa? Ở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Rồi gì nữa? Ta có lòng nhu mì khiêm nhường. nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Rồi Chúa nói rằng gánh ta dễ chịu và gánh ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa kêu gọi chúng ta và dạy chúng ta nguyên tắc gì nữa đây? Đó là hãy gánh lấy ách của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Quý bà anh chị em biết cái ách là cái gì không? Cái ách ở Việt Nam ai làm trồng quê thì đều biết cả. Cái ách là một cái khúc gỗ được uốn cong lại để trồng lên cái cổ của con bò hay là con lừa để nó kéo xe hoặc là cài bừa trong việc đồng áng. Có những con bò người ta mang ách đôi, tức là hai con cùng kéo. Có khi ở bên Do Thái thì có một cái con lừa người ta làm ách chiếc, phải không? Khi người ta ở Việt Nam đi cài thì có một cái ách trồng lên con trâu, mà con trâu cài một mình mà thôi, tức là ách đơn như vậy, một cái ách. Cái ách đó là mang vào trong cái cổ của con vật để nó kéo xe hoặc là cài bừa nặng nề. Khi nói cái ách thì chúng ta nghĩ tới cái một việc nặng nề được giao phó cho một người nào đó, hoặc là một cái gì nặng nề để trồng lên đầu trên cổ của chúng ta. Vì vậy mà người Việt Nam chúng ta chỉ dùng cái chữ ách để mô tả cái việc gì nặng nề, chứ không có mô tả cái nhẹ nhàng. Chẳng hạn Việt Nam chúng ta nói có ách độc tài, ách thống trị, hoặc là ách thực dân. Nhưng ở trong Kinh Thánh có nói một số cái ách mà rất là nặng nề, chúng ta mang quằn quại đau khổ vô cùng, không thể nào mang nổi. Cái ách thứ nhất Kinh Thánh nói là ách gì, thưa quý bà anh chị em? Đó là ách tôi mọi cho tội lỗi. Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu ai phạm tội là tôi mọi cho tội lỗi. Rồi ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tội lỗi làm cho chúng ta mang nặng nề đau khổ triền miên đời đời vô cùng. Ai mà sống ở trong tội lỗi thì chúng ta thấy người đó sống trong một cuộc đời tâm tối nặng nề vô kể, thưa quý bà anh chị em, họ đau khổ lắm. Tôi thí dụ một người mang một cái gánh nặng rất là nhẹ nhàng thôi. Tôi có một người bạn người Pháp tới nhà tôi, thì ông bị nghiện thuốc đó, chừng 5-10 phút thì ông mở cửa nhà tôi đi ra ngoài đứng hút thuốc, trở vào rồi dài 5-10 phút nữa thì đi ra ngoài. Cái gánh nặng đó nặng lắm mà không bỏ nổi, thưa quý bạn cho em. Đó là cái tật thường thôi. Nhưng nếu còn những tội lỗi nặng nề nữa thì cái gánh nặng nó biết bao nhiêu là nặng nề. Vì vậy mà Galati đoạn 5 câu 1 nói rằng chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa, mang ách tôi mọi tội lỗi nặng lắm, thưa quý bà anh chị em. Và cả thế gian này sống trong tội lỗi, họ chưa thờ phượng Đức Chúa Trời, chưa được cất gánh nặng đó, thì cuộc đời của họ sống trong tâm tối như một ngục tù đau khổ triền miên nặng nề vô cùng, thưa quý bà anh chị em. Chúa không muốn chúng ta mang cái ách tội lỗi đó, nhưng Ngài muốn chúng ta được tự do, bởi Chúa của Thế Giê-xu là đấng đã gánh tội lỗi cho chúng ta trên thập tự giá. Và nếu ai tin Ngài thì được tha tội, ách đó được cất đi. Một cái ách khác mà tôn giáo trong thời Chúa Giê-xu đã đem lại cho con người Do Thái, đó là ách của luật pháp. Ách cái luật pháp do Mô-xe ban bố cho dân Israel để điều hành công việc của đất nước và dân sự. Nhưng đến thời Chúa Giêsu, những người Pharisee và những thầy thông giáo là những người đứng trên luật pháp của Môi-se, họ dạy dân sự phải tuân hành những cái kỷ luật của luật pháp rất là nhỏ nhen và làm cho con người Do Thái theo không nổi nữa. Cho nên Đức Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 thì Ngài nói gì? Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, nhưng họ thì không đụng tới gánh của luật pháp mà họ gán cho dân sự nặng nề lắm. Vì vậy mà Phao-lô đã để cả sách Ga-la-ti khuyên con cái của Chúa là hãy mang gánh nặng của Chúa hơn là gánh nặng của luật pháp. Ân điển với luật pháp khác nhau, và ân điển thì ban cho tự do, nhưng mà luật pháp thì ban cho sự kiềm chế, gánh nặng, kỷ luật. Cho nên Phao-lô dạy chúng ta đã được tự do trong Chúa của Thế Giê-xu rồi thì đừng mang nặng gánh nặng của luật pháp như thế nữa. Hãy sống cuộc đời tự do trong Chúa của Thế Giê-xu, vì Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi luật của tội lỗi và luật pháp rồi. Và một cái ách khác mà Phao-lô đã nói cũng nặng lắm, mà ai mang thì đôi lúc phải khổ sở vô cùng. Đó là gánh gì? Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 14 đến 18, ông nói tới cái ách của những kẻ chẳng tin. Chúng ta là những người tin Chúa Giê-xu đã được thoát khỏi ách của tội lỗi, gánh nặng của đời này. Nhưng khi chúng ta sống chung với những người chẳng tin, chúng ta mang ách chung của họ, và như vậy thì cũng nặng nề lắm. Vì vậy mà Phao-lô nói rằng chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình và gian ác có hội hiệp nhau chăng? Đấng Christ và Belial, tức là tên riêng của Satan, nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời với hình tượng tà thần không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ giận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi là con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Lời của Chúa dạy chúng ta đừng mang gánh nặng chung với những kẻ chẳng tin, cái ách của những kẻ chẳng tin. Vì nếu ai làm như vậy thì cuộc đời của chúng ta dễ bị đi sai hướng, trật hướng, và gánh nặng đó không có vừa sức. Một bên kéo, một bên trì lại, làm cho cuộc đời của chúng ta càng khổ sở, càng đau đớn càng hơn. Vì vậy chúng ta được Chúa dạy chúng ta nguyên tắc là hãy mang ách của Chúa, đừng mang ách của tội lỗi, đừng mang ách của luật pháp, đừng mang ách của kẻ chẳng tin, nhưng chúng ta hãy mang ách của Chúa. Có một truyền thuyết kể lại rằng khi Chúa Giê-xu còn sống ở trong gia đình của Joseph và Mary, Joseph vốn làm nghề thợ mộc, và Chúa Giê-xu khi còn nhỏ trong buổi thanh niên cũng tập tành làm thợ mộc. Nhưng trực tiếp nói rằng Chúa Giê-xu lạ lùng lắm, Ngài làm thợ mộc rất là giỏi, nổi tiếng ở trong cả xứ Galilê, và ở đâu người ta cũng đổ về Nazareth để đến cái trại mộc của Chúa Giê-xu để đặt làm những cái ách cho những con lừa để kéo và làm lụng trong việc đồng áng. Quán cái xưởng của Chúa Giê-xu đắt khách lắm, nổi tiếng trong vùng, và cái ách của Ngài thì làm rất là vừa vặn, làm bóng láng mà không làm đau đớn cho con vật phải mang ách đó. Ách của Ngài là một cái ách toàn hảo, và Chúa Giê-xu nói rằng vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng là như thế. Nhưng đó là cái ách trong đời thường, nhưng đời thuộc linh của chúng ta thì sao? Nếu tôi và quý bạn xem mang gánh nặng tội lỗi, cái ách của tội lỗi, cái ách của luật pháp, cái ách của những kẻ chẳng tin chung với chúng ta, thì cuộc đời của chúng ta sẽ khổ sở nặng nề, không có kéo nổi đâu. Có những cuộc đời sống quằn quại đau thương lê lết mà không đi nổi, thưa quý ông bà anh chị em, vì mang những cái ách đó. Nhưng Chúa Giêsu có gọi chúng ta trong nguyên tắc này là gì? Hãy mang lấy ách của ta, vì ách của Chúa là dễ chịu và gánh Ngài nhẹ nhàng. Tại sao dễ chịu và nhẹ nhàng, thưa quý ông bà anh chị em? Vì khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài gánh hết tội lỗi của chúng ta, bao nhiêu sự nặng nề Ngài cất cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nhẹ nhàng, dầu chúng ta mang lấy những cái ách nặng nề như thế nào thì Chúa cũng nâng đỡ chúng ta, Ngài gánh thế cho chúng ta. Chúng ta được nhẹ nhàng, được thảnh thơi lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Có biết bao nhiêu cuộc đời trước khi tin Chúa họ sống quằn quại, đau thương, khổ sở, than thở, khóc lóc vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng đến với Chúa thì sao? Mang ách của Chúa thì sao? Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cuộc đời của chúng ta sẽ không còn nặng nề nữa, vui thỏa trong ơn của Chúa. Tôi đã tin Chúa từ khi còn nhỏ bé cho suốt đến bây giờ 75 tuổi rồi, thưa quý bà chị em. Tôi đã từng 55-57 năm mang ách của Chúa trong chức vụ đi hầu việc Ngài. Bên ngoài chúng ta nhìn thấy nặng nề, có nhiều người không làm được, không chịu nổi đâu. Nhưng thưa quý bà chị em, khi mà mình mang ách của Chúa rời, cuộc đời của mình sẽ thấy thỏa lòng, vui sướng vô cùng. Tháng 2 vừa qua, như quý bà chị em đã biết, tôi về Việt Nam và cháu của tôi tổ chức cho tôi lễ thượng lễ thọ mừng thọ 75 tuổi, 57 năm hầu việc Chúa và 55 năm thành hôn. Tôi đã nói vài lời cho biết rằng tôi cảm tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa không xiết kể. Cuộc đời giàu như thế nào nhưng mà thấy thảnh thơi, phước hạnh, không có một ngày nào có thể nói rằng buồn thảm, thưa quý ông bà anh chị. Đây là tôi làm chứng lại cho cuộc đời của tôi chẳng bao giờ buồn thảm, vì tôi đã mang ách của Chúa nhẹ nhàng, không có nặng nề gì cả. Chúa đã làm hết mọi sự cho tôi. Và tôi cũng kêu gọi quý ông bà anh chị em là những người theo Chúa, hãy sẵn sàng mang gánh ách của Chúa đi. Có những người sợ chức vụ nặng nề quá, khi đụng chạm rồi không dám mang ánh của Chúa trong sự hầu việc Chúa. Họ sống một cuộc đời mà chỉ thờ phụng Chúa rồi trở về mà không có dự phần những công tác để phát triển công việc Chúa. Mà đó là cái ách mà Chúa mang, và Chúa dạy chúng ta rằng ách ta nhẹ nhàng là dễ chịu và cánh ta nhẹ nhàng. Hãy làm đi. Quý bạn xem thấy ơn phước của Chúa dồi dào trên cuộc đời chúng ta, đừng sợ. Hãy mang ách của Chúa đi. Chúa nói rằng ách của Chúa dễ chịu và gánh của Ngài nhẹ nhàng cho chúng ta. Quý bà chị em sẽ thấy cuộc đời mình sung sướng, phước hạnh vô cùng, không có gì đổ đại được, thưa quý bà anh chị em. Nguyên tắc thứ ba ở trong khúc Kinh Thánh này là gì, thưa quý bà anh chị em? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, hãy đến cùng Chúa, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta. Rồi làm gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa nói rằng và học theo ta. Chúng ta chẳng những theo Chúa, chúng ta chẳng những gánh lấy ách của Chúa, nhưng mà tôi và quý ông bà anh chị em còn cần phải học theo Chúa nữa. Học theo Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nghe lời dạy dỗ của Chúa làm theo như Kinh Thánh đã dạy. Nhưng một nghĩa khác là học theo Chúa là bắt chước theo Chúa. Chúa làm gì chúng ta làm nấy. Đọc Kinh Thánh đi, quý ông bà anh chị em thấy Chúa Giêsu đã làm gì thì chúng ta làm điều ấy để chúng ta học theo Chúa. Phao-lô gọi là bắt chước theo Chúa. Ông nói rằng hãy bắt chước theo tôi như tôi đã bắt chước Đấng Christ. Phao-lô đã bắt chước Chúa Giêsu và ông đã để cuộc đời của mình theo Chúa Giêsu và học lời của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29 đó nói gì? Hãy học theo ta. Mà học theo Chúa Giêsu điều gì? Thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu nói gì? Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy học theo ta. Chúa Giêsu có nhiều bản tánh, có nhiều đức tính mà tôi và quý bạn chị em học theo, và chúng ta học cả đời chưa bao giờ hết những đức tính tốt lành của Chúa Giêsu mà Ngài muốn dạy chúng ta làm theo. Không bao giờ học hết đâu thưa quý bạn chị em. Nhưng ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, câu Kinh Thánh này, câu 29, Chúa dạy chúng ta có hai điều mà cần phải học theo Ngài. Rất ngắn thôi. Điều thứ nhất mà chúng ta cần học theo Chúa là điều gì thưa quý bạn chị em? Ta có lòng nhu mì. Chúng ta phải học sự nhu mì của Chúa Giêsu. Ở từ điển Việt Nam thì định nghĩa nhu mì là ôn tồn, ít nói, nhu hòa, êm ái, dịu hiền, mềm dẻo và nhẫn nhịn. Đó là từ điển Việt Nam định nghĩa chữ nhu mì. Nhưng trong Kinh Thánh Tân Ước, chữ nhu mì được viết bằng tiếng Hy Lạp bằng chữ epios, có nghĩa là ôn nhu, tử tế, hòa nhã, dịu dàng, mềm mỏng, dễ dãi. Và chữ mà Chúa Giêsu dùng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29, chữ nhu mì được dùng bằng chữ là praos. Ngoài những ý nghĩa của chữ epios thì cái chữ praos này còn có thêm chữ hòa nhã. Chữ nhu mì là dịu hiền, hòa nhã, êm ái, mềm mỏng, vân vân. Chúa Giêsu đã để cho chúng ta một cái gương, gương của Ngài là một cái gương nhu mì. Thưa quý ông bà, anh chị em, khi Chúa Giêsu vào trong thành Giê-ru-sa-lem, Ngài cởi lừa con, thì Kinh Thánh mô tả Ngài như thế này: này vua đến cùng ngươi, nhu mì cởi lừa, nghĩa là Ngài dịu hiền, mềm mại, mềm nhã, vân vân. Đa số chúng ta ai nấy đều có máu, phải máu O là máu A, nhưng mà máu N. Máu N là máu gì thưa quý bạn chị em? Tức là máu nóng. Đúng cái gì chúng ta cũng nóng nảy, chúng ta cự cửa, chúng ta la ó, chúng ta la hét vân vân, làm cho chúng ta mất đi cái vẻ nhu mì, khiêm nhu ở trước mặt Chúa, phải thưa quý bà anh chị em. Làm sao chúng ta đổi được cái tánh này? Vô phương. Vì nói rằng cái tánh đó đã ăn sâu vào cuộc đời của chúng ta, không thay đổi được. Nhưng thưa quý bà anh chị em, hãy đến với Chúa Giêsu. Chúa nói này: học theo ta sự nhu mì này đi, thì ngươi sẽ có sự nhu mì. Ông Môi-se cũng như chúng ta, ông lãnh đạo dân Israel là một dân cứng cổ, chống đối. Đôi khi ông tức giận và ông ban những cái lời thật là khó chịu vô cùng. Nhưng ông là người đã có Chúa, ông đã ăn năn những lỗi lầm của mình trước mặt Chúa. Vì vậy Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong những người trong thế gian này thì Môi-se là một người nhu mì hơn hết. Chúa kể như vậy. Tại sao ông cũng giống như chúng ta mà được kể là nhu mì? Bởi vì khi chúng ta nóng nảy, chúng ta la ó, chúng ta rầy rà, thì chúng ta biết lỗi của mình, chúng ta ăn năn và Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Và Chúa tha thứ chúng ta rồi thì Ngài kể chúng ta là người khiêm nhu hơn hết trong trần thế này. Thưa quý bà anh chị, Môi-se đã làm điều đó. Vì vậy cái mà chúng ta học hôm nay trong câu Kinh Thánh này là phải học theo Chúa Giêsu về sự nhu mì của Ngài. Thưa quý bà anh chị em. Và điểm thứ hai mà chúng ta cần học theo Chúa Giêsu nữa là gì? Ta có lòng nhu mì gì nữa? Là khiêm nhường. Chúa Giêsu khiêm nhường tột độ. Thưa quý bà anh chị em, khiêm nhường tức là hạ mình xuống, bỏ tất cả mọi sự cao cả của mình mà hạ mình xuống. Chúa Giêsu đã là Đức Chúa Trời cao cả trên trời, Ngài đồng đẳng với Đức Chúa Cha, Nhưng Ngài vì yêu thương nhân loại, Ngài bỏ tất cả những giàu sang ở trên trời, Ngài xuống trần gian này làm người, thậm chí là một đầy tớ. Ngài hạ mình xuống và vâng phục Đức Chúa Cha cho đến chết. Ngài là đấng khiêm nhường tột đỉnh, thưa quý ông bà anh chị. Khiêm nhường là gì? Khiêm nhường là một người có 10 mà coi mình có 1 mà thôi, có khi là số 0 nữa. Chúa Giêsu là tốt đỉnh mà Ngài coi mình là không có gì, Ngài hạ mình xuống. Khiêm nhường khác với kiêu ngạo. Kiêu ngạo là người có 1 mà coi 10 tới 10, coi mình tới 10, rồi từ đó hiu hiu tự đắc, coi ai không ra gì cả. Nhưng khiêm nhường là người có 10 mà coi mình có 1 hoặc là không, như chính Chúa Giêsu. Vì vậy chúng ta phải học sự khiêm nhường của Chúa Giêsu, cất ra khỏi chúng ta những gì kiêu ngạo của đời này, bỏ đi những cái gì mà coi mình là lớn hơn trong những người khác, nhưng mà sẵn sàng coi mình như không có trước mặt Chúa, để chúng ta trở thành người khiêm nhường như Chúa của thế Giêsu. Nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy tôi và quý bà anh chị em chiều hôm nay ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc dầu ngắn ngủi nhưng quan trọng lắm, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải đến cùng Chúa Giêsu khi cuộc đời mình mệt mỏi và nặng nề. Chúng ta cần phải gánh những ách của Chúa, đừng sợ, vì ách của Chúa là nhẹ nhàng, là dễ chịu lắm, thưa quý ông bà anh chị em, đừng sợ. Đừng bao giờ gánh lấy ách của tội lỗi của đời này, của luật pháp hay là của những kẻ chẳng tin. Nhưng ngài gánh lấy của Chúa đi, Chúa sẽ ban cho chúng ta phước hạnh lắm. Và cuối cùng sẽ chúng ta học theo Chúa suốt đời của mình, sự nhu mì và khiêm nhường của Ngài, để cuộc đời của chúng ta giống như Chúa của thế Giêsu. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bà cho em học những nguyên tắc sống đạo hôm nay. 3 nguyên tắc này nằm lòng trong cuộc đời của chúng ta, để cuộc đời chúng ta bây giờ sẽ đổi khác, sẽ sung sướng, sẽ nhẹ nhàng, sẽ phước hạnh. Ở trong Chúa chúng ta không còn nặng nề than van trách móc nữa. Những than van trách móc không có trong cuộc đời của những người theo Chúa, thưa quý bạn chứ. Và ai cứ than van trách móc trong cuộc đời của mình thấy nặng nề mệt mỏi, hãy đến với Chúa Giêsu đi. Vì những người đến với Chúa Giêsu thì những điều đó tan biến hết, cuộc đời của chúng ta sẽ thỏa vui trong Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em khi chúng ta học 3 nguyên tắc sống đạo này. Bây giờ chúng ta đứng lên để cầu nguyện.